là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn tiếp xúc cử tri và gặp mặt đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ chức dân phố huyện Văn Yên.
Huyện Bình hỗ trợ trên 10 tỷ đồng theo nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh.
Văn Chấn có 19 sản phẩm ô cốp.
Cục quản lý thị trường xử lý 516 vụ vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có ghi nhận trạm tấu tập trung đầu tư xây dựng cơ bản.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái bầu tại huyện Văn Yên đã tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, đồng thời giải đáp những kiến nghị của cử tri. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại huyện Văn Yên đã thông báo về thời gian nội dung kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của các cơ quan đơn vị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo quy định của pháp luật, xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, về phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, về phê duyệt dự toán ngân sách địa phương năm 2023, xem xét ban hành sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền một số quy định. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Xuân Tầm đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sớm đầu tư đường điện quốc gia vào thôn Khe Đóm, thôn Khe Lép. Cử tri xã An Thịnh đề nghị tỉnh có ý kiến với Trung ương sớm đầu tư sửa chữa và nâng cấp cao tốc Nội Bài Lào Cai để đi lại thuận tiện và hạn chế tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh có ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải để nhanh tiến độ thi công tuyến đường An Thịnh Nghĩa Lộ do đường quá xuống cấp và mới thi công vài đoạn nhỏ lẻ. Cử tri xã Yên Phú đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu cứng qua Ngòi Thia nối xã Đại Phác với Yên Phú, Viễn Sơn để tạo mối liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng Đại Phú An, Viễn Sơn. Đối với các lĩnh vực khác, cử tri thị trấn Mậu A đề nghị tỉnh điều chỉnh nghị quyết 69 thay thế việc nuôi gà đen thành gà di bản địa để dễ tiêu thụ và hiệu quả kinh tế cao hơn. Đề nghị tỉnh và Trung ương nghiên cứu điều chỉnh nâng mức hỗ trợ bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và những người hoạt động bán chuyên trách ở cơ sở. Cử tri xã Mỏ Vàng đề nghị tỉnh có ý kiến với Trung ương xây dựng quy hoạch vùng phát triển cây quế, tránh phát triển nóng, tràn lan và kém chất lượng làm ảnh hưởng đến thương hiệu quế Văn Yên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Văn Yên. Trả lời các kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, để thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ theo nghị quyết Đại hội 19, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là trên 18.600 tỷ đồng. Tỉnh tập trung đầu tư các công trình dự án có trọng tâm trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông thủy lợi, cấp điện nông thôn. Trong đó, riêng địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh đã ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giao thông là trên 1.150 tỷ đồng, bằng 9,6% tổng kế hoạch vốn giao thông toàn tỉnh. Ngoài phần vốn của tỉnh, hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai tuyến đường Nghĩa Lộ Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với tổng chiều dài toàn tuyến gần 53 km, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Về đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa có điện, tỉnh đã phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia với tổng mức đầu tư trên 526 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thủy lợi, tỉnh đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây mới 87 công trình thủy lợi với tổng mức đầu tư dự kiến là 217 tỷ đồng. Trong điều kiện nguồn lực từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, tỉnh sẽ xem xét từng bước đầu tư hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, nhân dân huyện Văn Yên nói riêng. Đối với những kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết dứt điểm việc người dân trồng cây trên phần đất lấn vào diện tích đất tỉnh đã giao cho công ty cổ phần cao su Yên Bái thuê để thực hiện dự án. Đối với việc điều chỉnh nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh thay thế việc nuôi gà đen thành gà di bản địa để dễ tiêu thụ và hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho biết kiến nghị này không phù hợp với mục tiêu của chính sách đã ban hành. Tuy nhiên, các hộ dân có thể liên kết để tổ chức sản xuất và đăng ký tham gia thụ hưởng chính sách hỗ trợ, chuỗi liên kết chăn nuôi gia cầm có quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 50.000 con trở lên. Đối với việc phát triển nóng, tràn lan cây quế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương sản xuất theo hướng thâm canh bền vững gắn với chứng nhận hữu cơ, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất quế hữu cơ, quản lý chặt chẽ chất lượng giống và tăng cường bảo tồn giống quế bản địa làm nguồn cung ứng giống chất lượng phục vụ cho sản xuất ổn định bền vững. Ủy ban dân tỉnh cũng sẽ kiến nghị với chính phủ sửa đổi, bổ sung nâng mức phụ cấp và khoán kinh phí hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố cho phù hợp.
Cũng trong sáng ngày 5 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị gặp mặt đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại huyện Văn Yên. Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò và khẳng định bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là những người sát dân, gần dân, hiểu dân nhất, là cánh tay nối dài, là người trực tiếp nhận và truyền đạt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ chính quyền cấp xã, vừa là người đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân của thôn, tổ dân phố. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, sau khi thực hiện sắp xếp lại, huyện Văn Yên từ 357 thôn, khu phố, tổ dân phố giảm còn 172 thôn, tổ dân phố. Điều này cũng có nghĩa là quy mô thôn tổ dân phố sẽ lớn hơn, địa bàn rộng hơn, số hộ dân trên một thôn, tổ nhiều hơn và nhiệm vụ của người bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ vất vả, nặng nề hơn nhiều. Song với sự nhiệt tình, trách nhiệm, tận tâm, năng nổ và sáng tạo trong triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chính sách, quy định của địa phương, nhiều việc mới, việc khó đã được triển khai hiệu quả trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiêu biểu là công tác phòng chống dịch COVID-19, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên. Đồng thời đánh giá cao huyện ủy Văn Yên đã chủ động, kịp thời tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn thời gian tới, các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của huyện Văn Yên tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền cơ sở với cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời phản ánh những kiến nghị của người dân đến các cấp chính quyền, coi đây là nhân tố để xây dựng chính quyền, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024 theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Dịp này huyện Văn Yên đã khen thưởng cho 24 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.
Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết số 69 của Hội đồng dân tỉnh, 10 tháng năm 2022, huyện Yên Bình đã hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững với diện tích đăng ký 1.000 ha, kinh phí 2 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ với 226 cơ sở và 4 tổ hợp tác, kinh phí hỗ trợ gần 6,6 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ phát triển măng tre Bát Độ với một dự án với kinh phí hỗ trợ 350 triệu đồng và chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu với một dự án, kinh phí hỗ trợ trên 990 triệu đồng. Đến nay, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện đã nghiệm thu và tiến hành giải ngân gần 3 tỷ đồng. Huyện Yên Bình cũng đề nghị tỉnh điều chỉnh một số hạng mục như hỗ trợ chi phí mua mới con giống để chăn nuôi châu bò hoặc hỗn hợp châu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác hoặc hợp tác xã có quy mô tối thiểu từ 20 con trở lên và hỗ trợ trên 4,7 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ các mô hình theo kế hoạch.
Hiện nay, huyện Văn Chấn đang tiếp tục đánh giá lựa chọn các sản phẩm điển hình tiêu biểu để thực hiện chương trình OCOP, duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm để đạt sản phẩm 4 sao. Năm 2022, huyện phấn đấu 100% sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Chấn tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích trong việc bán hàng và mua hàng trên sàn thương mại điện tử. Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp là lực lượng chính để triển khai kinh tế số nông nghiệp, cần nâng cao nhận thức về lợi ích trong việc bán hàng và mua hàng trên sàn thương mại điện tử, đồng thời được hướng dẫn đào tạo kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên môi trường số.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng trưởng tín dụng năm 2022. Theo đó, yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng tích cực giải ngân vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến hết tháng 10, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống vào khoảng 11,5%, trong khi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng của cả năm 2022 là 14%. Do vậy, vẫn còn dư địa để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngày 25 tháng 11, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh phối hợp cùng Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, Hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và tỉnh đoàn
tổ chức chương trình trao quà an sinh xã hội tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Chương trình trao quà an sinh xã hội lần này có trị giá trên 170 triệu đồng, trong đó hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Hoàng Văn Đức ở thôn Khe Địa là hộ nghèo của xã Cát Thịnh với tổng trị giá 80 triệu đồng. Trong đó, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội ủng hộ 50 triệu đồng. Cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Cát Thịnh ủng hộ ngày công làm san gạt mặt bằng trị giá 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội còn ủng hộ cho thôn Khe Nước công trình thắp sáng đường quê dài 4 km trị giá 50 triệu đồng và trao 25 suất quà cho gia đình người có công, 50 suất quà cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số ở thôn bản đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp nối thành công chuỗi hành trình Caravan hành trình nhân ái năm 2022.
Cuối năm, hoạt động dịch vụ thương mại càng trở nên sôi động. Đây cũng là thời điểm thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng gia tăng hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhằm đảm bảo bình ổn thị trường, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tập trung kiểm tra nhóm hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu bia, thuốc lá, xì gà, nước giải khát, động vật và các sản phẩm chế biến từ động vật. Đặc biệt tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển buôn bán pháo nổ, pháo hoa, các loại, tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ, hóa lỏng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường. Trong 11 tháng qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã xử lý 516 vụ vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, phạt hành chính trên 2,6 tỷ đồng, bán hàng tịch thu gần 3 tỷ đồng, trị giá hàng tiêu hủy gần 2,2 tỷ đồng.
Đến nay, toàn tỉnh có 46 di tích được xếp hạng các cấp đã được tu bổ, tôn tạo và phục hồi với gần 157 tỷ đồng từ kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia và 120 tỷ đồng từ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh. Các di tích được đầu tư tu bổ, phục hồi bước đầu đã phát huy giá trị trong công tác giáo dục truyền thống, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại một số di tích bước đầu đã thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, như di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải đón hơn 1 triệu lượt khách một năm, di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Đông Quương đón trên 300.000 lượt khách một năm, di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Nhược Sơn đón trên 20.000 lượt khách một năm. Thời gian tới, để bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, đi đôi với tăng cường tuyên truyền giáo dục về di sản văn hóa và luật di sản văn hóa cho toàn dân, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp khai thác, huy động nguồn lực xã hội để tham gia bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa.
Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và phát triển thể chất cho thanh thiếu niên học sinh, đồng thời đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất cho học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức khai mạc giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2022. Tham dự giải lần này có 138 vận động viên là học sinh đang học tập tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông dân tộc bán trú và nội trú trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên được chia làm 3 nhóm tuổi và thi đấu ở tất cả các nội dung, đối với nam và nữ. Cụ thể, khối trường trung học cơ sở nhóm tuổi từ 11 đến 12 thi đấu các nội dung chạy 60, 100, 300m và nhảy xa. Nhóm từ 13 đến 14 tuổi, nam thi đấu các nội dung chạy 100, 400, 800m và nhảy xa. Nữ thi đấu các nội dung chạy 100, 200, 400m và nhảy xa. Đối với khối trường trung học phổ thông, nhóm tuổi từ 15 đến 17, nam thi đấu các nội dung chạy 100, 200, 800m, nữ chạy 100, 200, 400m. Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2022 tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh được giao lưu tranh tài và thể hiện khả năng của bản thân. Thông qua giải đánh giá công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường, đồng thời nâng cao hoàn thiện năng lực tổ chức cũng như thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn điền kinh và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia đội tuyển của tỉnh. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao của giải vào chiều ngày 26 tháng 11.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau lễ tuyên thệ nhậm chức tối 24 tháng 11, tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã tổ chức họp báo cam kết nỗ lực cân bằng mọi lĩnh quốc gia. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Malaysia cho biết ông sẽ lãnh đạo một liên minh thống nhất lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm Liên minh Hy vọng PH, Liên minh Mặt trận Quốc gia BN. Thủ tướng thứ 10 của Malaysia hoan nghênh tất cả các đảng tham gia liên minh này, kể cả Liên minh Dân tộc PN. Ông khẳng định sẽ nỗ lực để cân bằng mọi lợi ích, đồng thời cam kết không nhận lương và sẽ công khai toàn bộ tài sản. Đề cập vấn đề đối nội, tân Thủ tướng Anwar cho rằng chính phủ của ông sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế, không thỏa hiệp với tham nhũng và tình trạng lạm quyền. Chính phủ thống nhất sẽ tiếp tục duy trì tinh thần của hiến pháp liên bang và sử dụng Bahasa Melayu là ngôn ngữ chính thức.
Ủy ban châu EC mới đây đề xuất thực hiện cơ chế áp giá trần khí đốt từ tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 24 tháng 11, các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu không thống nhất được về mức trần giá khí đốt nhằm giảm thiểu cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Tại cuộc họp ngày 24 tháng 11, Bộ trưởng Năng lượng các nước EU đã thảo luận về cơ chế giới hạn giá khí đốt. Chỉ 15 trong số 27 quốc gia thành viên EU ủng hộ việc thiết lập giới hạn giá khí đốt ở châu Âu. Trong số 15 quốc gia ủng hộ, có một số nước cho rằng các điều kiện để kích hoạt cơ chế giới hạn giá trong đề xuất là quá nghiêm ngặt và khó thực hiện. Hà Lan, Đức và một số nước EU khác vẫn giữ vững lập trường về việc áp giá trần. Kết thúc cuộc họp, EU đã không đạt được đồng thuận về kế hoạch áp giá trần khí đốt. Trước đó, EC đã đề xuất áp giá trần khí đốt ở mức 275 euro cho mỗi MWh. Cơ chế điều tiết thị trường sẽ được tự động kích hoạt khi giá khí đốt vượt quá 275 euro cho mỗi MWh trong 2 tuần liên tiếp. Ủy ban châu Âu cho rằng đây là giải pháp cuối cùng để ngăn chặn giá khí đốt tăng cao. Mặc dù biện pháp giá trần có thể không giúp hạ giá khí đốt, nhưng đảm bảo cung cấp đủ khí đốt cho châu Âu thông qua chính sách mua chung. Và theo kế hoạch, các bộ trưởng năng lượng EU sẽ tiếp tục nhóm họp vào đầu tháng 12 để thu hẹp các bất đồng liên quan đến vấn đề năng lượng.
Sau vụ nổ tên lửa biên giới Ba Lan giáp với Ukraine khiến 2 người thiệt mạng hôm 15 tháng 11, Đức dự định gửi các hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot tới Ba Lan để giúp nước này nâng cao năng lực phòng không. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã đề nghị Đức bố trí tên lửa Patriot ở khu vực phía Tây Ukraine thay vì chuyển tới Ba Lan. Ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định hệ thống tên lửa Patriot là một phần trong chương trình nhất thể hóa phòng không của NATO, do đó chỉ được bố trí trong lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO. Việc chuyển đến các nước ngoài khối cần phải được thảo luận thêm.
Ngày 24 tháng 11, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã ra mắt loại tiền giấy mới nhằm góp phần kiềm chế lạm phát và nạn rửa tiền. Đây là lần đầu tiên trong 19 năm qua nước này thiết kế lại tiền giấy. Những đồng Naira mới mệnh giá 200, 500 và 1.000 dự kiến được lưu hành từ giữa tháng 12. Phát biểu tại buổi ra mắt tiền giấy mới, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari nhấn mạnh những loại tiền giấy mới mang tính năng bảo mật cao giúp Ngân hàng Trung ương lên kế hoạch và thực hiện các mục tiêu chính sách tiền tệ tốt hơn. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria cho biết trên 80% của 3,2 nghìn tỷ Naira lưu thông ở nước này đang nằm trong tay tư nhân và ngoài kho tiền của các ngân hàng thương mại. Theo người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nigeria, đồng tiền giấy mới sẽ đưa lượng tiền tích trữ trở lại hệ thống ngân hàng, giúp Ngân hàng Trung ương lấy lại năng lực kiểm soát lượng tiền được sử dụng trong nước. Bên cạnh đó, việc thiết kế lại tiền tệ cũng sẽ hỗ trợ cuộc chiến chống tham nhũng. Giới chức Nigeria tuyên bố ngày 31 tháng 1 năm 2023 là thời hạn cuối cùng các tờ tiền cũ còn được sử dụng hoặc gửi tại ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua khó khăn do thời tiết thất thường cũng như giá vật tư nhiên liệu tăng cao, nhưng các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tập trung nhân lực thiết bị để nhanh tiến độ xây dựng các công trình, quyết tâm hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công được giao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 360 ngày nhưng đến nay đã gần hoàn thiện. Hiện đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hạn đầu tư xây dựng tuyến Bắc đang tập trung toàn bộ nhân lực, vật liệu để hoàn thiện bể cứu hỏa và các hạng mục phụ trợ. Công trình được hoàn thiện sẽ góp phần đảm bảo cơ sở vật chất, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Ông Lương Công Hải, công ty trách nhiệm hạn đầu tư xây dựng tuyến Bắc nói:
Sau khi được trúng thầu thì nhà thầu tập trung nhân lực máy móc để thi công kịp tiến độ hồ sơ theo hồ sơ thiết kế và theo quy định của nhà nước.
Công trình cải tạo và xây mới trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu được khởi công từ trung tuần tháng 5 năm 2022. Đến nay đã hoàn thiện phần nhà chính và đang tiếp tục thi công các công trình phụ trợ như sân và tường rào. Trong đó, nhà làm việc xây mới diện tích là 195 m2 với kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, mái đổ bê tông cốt thép hoàn khối. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thành trong 240 ngày, nhưng với quyết tâm hoàn thành trước thời hạn, đơn vị thi công đã bố trí 25 cán bộ kỹ thuật công nhân lao động, làm việc thường xuyên. Nhờ đó, hiện nay công trình đang vượt tiến độ đề ra, dự kiến sẽ bàn giao trước kế hoạch 5 tháng. Anh Hoàng Đình Tứ, công ty trách nhiệm hạn tư vấn đầu tư xây dựng Lâm Phúc nói:
Hiện tại thì nhà thầu chúng tôi thì còn một số hạng mục phụ trợ của công trình, thì chúng tôi cũng đang gấp rút để nốt tiến độ để xong nốt các hạng mục phụ để sớm công trình được bàn giao đưa vào sử dụng.
Năm 2022, huyện Trạm Tấu có kế hoạch vốn là gần 197 tỷ đồng để triển khai xây dựng các công trình xây dựng gồm trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trường lớp học, kiên cố hóa chỉnh trang các tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt. Để công trình được bàn giao đúng kế hoạch, huyện Trạm Tấu đã đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành khối lượng đảm bảo theo vốn được giao. Với các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022 được giao kế hoạch từ tháng 6 năm 2022, gồm 103 dự án đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó huyện Trạm Tấu đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật là 66 trên 74 dự án thực hiện trong năm 2022. Ông Bùi Mạnh Đức, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Ban Quản lý Dự án Trạm Tấu là Ban Đầu tư Xây dựng khu vực của huyện thì trong năm nay đã được giao là 27 công trình chuyển tiếp và khởi công mới chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai là 74 công trình. Đến thời điểm này, 27 công trình chuyển tiếp đã cơ bản đạt theo cái tiến độ kế hoạch chung của tỉnh, của huyện, tiến độ giải ngân chung. Tuy nhiên thì có 74 công trình triển khai mới thì là Ban Quản lý Dự án cũng đang triển khai và đang thực hiện là ở bước chuẩn bị đầu tư là lựa chọn nhà thầu xây lắp và ký kết hợp đồng xây dựng để chuẩn bị bàn giao mặt bằng tháng 12.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản sẽ góp phần giúp huyện Trạm Tấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở ngày ra quân bảng H World Cup 2022, Uruguay và Hàn Quốc đã chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng. Những phút đầu trận, hai đội thi đấu với tốc độ khá cao. Sau khoảng 15 phút đầu tiên, Hàn Quốc chủ động chơi chậm lại. Từ đó, những cơ hội của Uruguay dần xuất hiện nhiều hơn. Nhưng đáng tiếc, những cú dứt điểm của Van der De hay Godin vẫn chưa đi chính xác. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội chia điểm trước khi cặp đấu còn lại giữa Bồ Đào Nha và Ghana diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 4 tháng 11 giờ Việt Nam. Ở một cặp đấu khác, Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã có một chiến thắng kịch tính trước Ghana. Hơn 2/3 thời gian thi đấu đầu tiên của trận đấu diễn ra nhạt nhòa mà không có bàn thắng nào được ghi. Những diễn biến căng thẳng nhất chỉ bắt đầu kể từ sau phút 60. Phút 65, Ronaldo kiếm về một quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công để mở tỷ số. Chỉ 8 phút sau, Ghana đã gỡ hòa 1-1 với bàn thắng của Andre Ayew. Nhưng ngay sau đó, lần lượt do Felix và Rafael Leao đã ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 78 và 80, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Santos vươn lên dẫn 3-1. Chưa dừng lại đó, kịch tính được đẩy lên cao với bàn rút ngắn cách biệt ở phút 89, Osman Bukhari. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì Ghana làm được và họ chấp nhận thất bại 2-3. Với bàn thắng trên chấm 11m ở trận gặp Ghana, Ronaldo được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận Bồ Đào Nha 3-2 Ghana ở trận ra quân tại bảng H World Cup 2022. Bàn thắng vào lưới Ghana giúp Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở sân chơi World Cup. Theo đó, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Ronaldo xếp trên Messi, Claude và Pele, những người ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau. Sau trận đấu, Ronaldo được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Mặc dù được vinh danh, nhưng Ronaldo khá khiêm tốn khi bày tỏ cảm xúc trên trang Facebook cá nhân. Ronaldo viết, chiến thắng vô cùng quan trọng trong trận ra quân ở World Cup 2022. Nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì, đó chỉ là bước đi đầu tiên. Chúng tôi vẫn tập trung theo đuổi mục tiêu của mình, tiến lên Bồ Đào Nha. Brazil đã không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Serbia tại vòng bảng World Cup 2022. Brazil hoàn tất lấn lướt Serbia nhưng không thể ghi bàn trong hiệp 1. Và 15 phút đầu tiên của hiệp 2, Selecao chỉ có thể đánh bại đối thủ từ châu Âu nhờ sự tỏa sáng của Richarlison với một cú đúp ở các phút 62 và 73. Bàn thắng thứ hai của ngôi sao 25 tuổi là một siêu phẩm khi anh dứt điểm theo kiểu xe đạp chồng ngược bằng chân phải. Cú đúp trong trận đấu với Serbia giúp Richarlison cân bằng thành tích ghi bàn của cựu danh thủ Ronaldinho tại các kỳ World Cup. Trong sự nghiệp của mình, Rô Vẩu tham dự tổng cộng 2 kỳ World Cup, trong khi đó, đây mới là vòng chung kết World Cup đầu tiên mà Richarlison tham dự.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
và quảng cáo.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.